động và tĩnh. Hỏi, động tĩnh là sao? Trả lời, thưa, người không tu thiền thì động tĩnh vô thường, trí óc khó minh mẫn, hay cầu xin và lợi dụng. Còn người hành thiền chân chính thì tự giải tỏa, sẽ không còn động và tĩnh nữa, lui về các vô sanh của phần hồn chính giác, từ quan quan chiếu đời đời, không còn mê chấp và lo âu nữa. Đêm ngày chăm chỉ lo tu thiền thì sẽ đạt pháp, nói ít hành nhiều thì mới dễ thông suốt nguyên lý vô sanh. Như lai chân thức sẽ hòa đồng.
Cho nên tôi bày cái bàn roulette để cho các bạn nghe là chơi roulette tăng động mà tìm tịnh. Nó là chơi đời mà. Ngồi mình chơi chết ta, ăn thua, nhưng mà vẫn làm việc. Tâm động tìm tịnh mới thật sự là tịnh. Nó rút ngắn thời gian cho các bạn, lẹ nhất. Thay vì các bạn ngồi thiền như để tịnh, như gặp thằng nhỏ nó la, các bạn động. Mà các bạn chơi cái đó rồi bắt ngồi thiền là thiền chứ gì là ăn chung. Thấy không? 36 con số mà nó quay tôi không nổi, rồi một thằng không ăn chung gì hết. Học cái tịnh tâm động. Cho nên tôi khám phá cái này để tôi giúp cho mấy người cái thần kinh yếu đó. Tương lai ở thiền viện tôi sẽ làm riêng một căn phòng, mời mấy trẻ đó ăn no, khóa cửa, cứ ngồi quay đó. Quay cái chuyện nào thích tâm rồi. Mau lắm. Yeah. 3 tháng rồi. Vừa quay vừa niệm Phật, vừa quay vừa niệm Phật. Để 3 tháng nó niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thấy cái giờ mới, cái kinh mới của tôi đang dạy người ta. Tỉnh người ghê lắm. Yeah. Và thông minh lắm. Hết khùng.
Thưa Thầy, do sự cố gắng tu thiền, chúng ta sẽ được thanh tịnh, nhưng động loạn cũng phát sinh. Tại sao trong tịnh có động loạn, trong động loạn có tịnh? Tại sao? Có phải chúng ta là loại ổn định?
Gốc của chúng ta là thanh tịnh và ổn định. Cho nên cha lúc nào cũng thương con, vợ lúc nào cũng thương chồng lúc nào cũng thương con. Chúng ta thanh tịnh. Mà động loạn là sao? Vì mắt mũi tai miệng phía ngoài tạo cái tập quán tham nhân, nó thành là động loạn. Thì có gì? Muốn ban muốn giàu, áp phê muốn chút, tiền muốn có nhiều mà không làm. Thì động loạn có gì? Nên chúng ta hiểu cái đường đi, cuối cùng nó thanh tịnh là giải quyết nó được đây. Hướng tâm để thanh tịnh mà được. Nhiều phút lâm chung khỏi bị khóc khát khổ.
Khởi điểm của mọi sự đều nằm trong động tĩnh và tĩnh động cả. Bình tâm mà nghe rõ lời phân giải của anh thì em đã cảm nhận. Khởi điểm của mọi sự đều nằm trong động tĩnh và tịnh động cả, có phải không anh? Em thanh tịnh, xét rất đúng, chân lý luôn luôn thể hiện trong hai chiều. Trong tịnh có động, trong động có tịnh. Chuyển chạy trong cơ tiến hóa của nhân sinh, người đời. Lúc đói thì muốn no, lúc no thì muốn đói. Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh của vật chất, đã thấy rõ những người mập thì cũng đắm tiền để học là ốm, người ốm thì cũng vì muốn mập, sạc sấy, điêu luyện, cho đến lúc thức tâm, thì tương lai mới cảm nhận được sự mập ốm cũng như nhau cả.
Tâm tình, nói năng, cởi mở, thất hà là tình. Sáu cái lường gạt là động. Cho nên tôi nhắc nhở các bạn, thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh trong động loạn mới là thanh tịnh. Cho nên những tuổi ngày các bạn rằng tôi với mắt phàm đã thấy, và các bạn thấy động loạn vô cùng. Ông Tám ngồi chơi roulette, nói chuyện linh tinh. Nhưng mà khi cần ông biết gì thì giải đúng việc đó, thì các bạn thấy trong động tôi đã tìm được cái tỉnh. Thì tại sao các bạn không chỉ tìm tỉnh trong động? Mà ôm động đó làm gì? Thì càng ngày các bạn mới thấy rằng tôi vui hòa là tôi mới tỉnh được. Tôi vui hòa hòa tan với các giới mới là tỉnh. Vì tôi từ mọi trạng thái mà có, tôi phải hòa tan với mọi trạng thái tôi mới được tỉnh được. Thì nên lúc nào các bạn cũng tỉnh. Cái việc làm gì các bạn làm đúng là tỉnh, chứ không có sai. Cho nên lúc nào chúng ta cũng học được. Cái thứ tư là quân bình, tỉnh. Lúc ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, tăng tình, nói năng, cởi mở, thất hà là tỉnh. Sái đá lừa nhạt là đạo. Chúng ta gặp ta mà không hay. Một ngày năm đấu cho năm đấu các bạn đã gặp, các bạn nhiều. Nhiều khi các bạn muốn nói một câu nói như thế này, mà để ý nói câu nói khác. Giận người ta mà nói thương người ta, cái đó là đó. Giận thì nói giận, thương thì nói thương. Mới có cơ hội sửa chữa để tiến.
Chúng ta sống trong tình thương thanh thoát tộc đại. Âm na đà đà. Tâm hồn cảm thấy sự giải thoát ra đời. Không còn mê tâm. Đi trong thanh tịnh. Sống trong thanh tịnh. Khai triển vô thanh tịnh. Hồn của chúng sanh đời đời bất diệt, có nơi an ngự. Cốt nào cũng có việc làm, công việc làm không hết. Việc vĩ đại hòa hợp với càn khôn vũ trụ, sự thanh thoát siêu đẳng nằm hẳn trong chân tâm. Không thanh tịnh làm sao có. Nay thiền một chút, mai thiền một chút, mốt thiền một chút, lần lần sẽ quy về quân bình thanh tịnh. Đạt được sự thanh tịnh rồi mới thấy sự quy gia của vạn linh. Thấy sự quy gia của vạn linh, thức hòa đồng mới khai mở. Sống trong sự sống, trong sự tương sanh bất diệt. Thương yêu vô tận. Chẳng còn tà chân nữa.
Gia sanh các bạn là quy gia vô cùng. Phải trường thi, một trường học, một nắm bài vở, một lĩnh vực vây cả, một người sâu của đạo pháp, ngay trong gia càng có hết, không cần đi xin ai hết. Chỉ có cái cảnh là các bạn đọc hết tất cả những cuốn kinh vô tự, tràn ngập trong trí óc, tràn ngập trong tâm hồn của các bạn. Các bạn thấy không có cái gì quan trọng tại thế, nhưng mà chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt là quan trọng cho cuộc đời của phần hồn của các bạn. Cái điểm đó là cái điểm đời đời bất diệt hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không phải là ở chỗ em. Các bạn không bị kỳ thị và không bị nghèo nàn nữa. Các bạn chung sống với Thượng Đế trong giờ thiền.
các bạn hưởng quà của chư Phật chư tiên đang ăn độ của Pháp Sơn Hồ. Các bạn định ở trong sự thanh tịnh của trời Phật. Thương yêu quý mến vô cùng ôm lấy điện mà sắp. Cho nên mỗi khi các bạn tu thiền đúng giờ giấc rồi mặt mày các bạn thanh thoát như thế. Đối với đời lập cái hồ bao các bạn đem thì không có mấy tu mà sao đời mẹ nó sung sướng qua. Nó cảm thấy sung sướng qua, nó cảm thấy hưởng với tất cả, nó cảm thấy nó nói chuyện với tất cả. Trong giờ thanh tịnh của nó. Nó nói chuyện với bông hoa, nó nói chuyện với côn trùng vạn vật, nó nói chuyện với tất cả vạn linh trong cơ thể của nó. Nó hòa hợp với tất cả những chấn động lực của cả càn không vũ trụ, nó tiến nhanh nhẹ trong thanh tịnh và sáng suốt.
Bởi vì cái vô vi nó tu trong động, đạt tới cái tịnh. Không có lý do trở lại động nữa. Thấy không? Còn người ta nhảy thẳng vào tịnh, nhiều khi sa sút và trở lại động. Còn cái này mình ở từ trong động đi ra cái tịnh. Cuộc đời của chúng ta ở trong sự phá phách của ngoại cảnh và đối phương là chúng ta miếng thịt ở trên thất, chúng ta là miếng thịt ở trên thất. Nhưng mà miếng thịt ở trên thất này được khôi phục lại trọn vẹn thì miếng thịt này sẽ không bị mất nữa. Rồi bây giờ cụ xét lại cuộc đời của cụ cũng như miếng thịt trên thất à. Bao nhiêu công chuyện mình muốn không được, mình làm không xong, cũng như búa đập trên đầu và dao xẻ tâm can. Thấy rõ chưa? Nhưng mà ngày nay chúng ta có cái pháp tu để khôi phục cái nguyên căn thì làm sao mất được? Thấy không? Không mất. Đinh chắc là không mất được. Mất là mất trong lúc đó mà. Nhưng mà lúc đó không mất thì bây giờ tôi đang còn đây, còn để hiểu tôi. Và tôi già chừng này tuổi mà tôi có cơ hội ăn năn tự sửa để trở về với nguyên căn nguồn cội. Cái điều đó là điều đáng mừng cho chính tôi. Bởi vì khi mà đi tới trọn lành rồi, trở xuống với thanh, không trở xuống với trực, trở xuống xuống đến độ nhân với thanh, với độ mọi sự sáng suốt, chung đụng ở trong giới trượt nhưng mà luôn luôn sáng suốt. Không phải trượt như hồi xưa nữa. Trở về với sự sáng suốt thì cũng như không có trở về. Hiểu chưa? Còn nhiều người nói tôi tu rồi tôi không trở về, cái đó cũng còn động nữa. Tu rồi tôi trở về với sự sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. Đã phải hiểu cái đó mới thấy chân lý. Phải trở về dân trường và trở về với đầy sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. À, trong cái có như không một lần là ở chỗ này.
Có một hỏi một thời gian khác, hỏi là liên quan cái đạo là kiếp lý âm phương là kiếp lý tịnh. Vậy thì thiền định vô vi cũng nằm trong kiếp lý âm phương, tức là không được thể tịnh. Nhưng mà theo tôi nghĩ tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta có thể tịnh hay không. Bởi vì nếu mà trường hợp tất cả mọi người đều tịnh thì như vậy cái ngày trở về Việt Nam có lẽ hơi ngon. Vì phải có những con người đạo như Hoàng Công Vinh và Hoàng Giỏi hay không, chúng ta có thể sớm trở về Việt Nam. Hoàng Công Vinh không phải là người đạo. Nếu mình thấy Hoàng Công Vinh là đạo người đạo, vì người đã đau khổ và người sáng suốt cũng có hiến cuộc đời của người cho đại nghĩa,
đó là sự tỉnh, không phải là cái tỉnh, không phải là ngồi một tấm mà không làm việc. Cái tâm sáng suốt thanh tịnh là sinh suốt. Cái người làm chánh nghĩa, người thực hiện chánh nghĩa là người đó mà có chết 100 triệu người quỳ lại, anh mới hiểu chưa đó? Tịnh, tịnh là gì? Để sáng suốt, có phải tịnh là giấu và bỏ đời? Mình đang sống đời mình mang sát bằng, mang mấy chục kilo thịt này là đời rồi, mà mình đến tu tu thì cứ bỏ đời nó là cặp rồi. Tôi cũng phải bận áo trời lạnh, cũng bận áo còn chú làm, tôi phải biết công ơn đó. Cho nên cái tu của vô vi này là nó đi trở nên thanh tịnh sáng suốt và làm việc đúng ý nghĩa. Nhờ làm cái gì anh có thể làm cái gì? Vì đại nghĩa và nó có tham lam, vì hiểu người này, hiểu người quy nhân. Thế đâu phải là những người đó là người phản loạn, là phá hủy xã hội đâu, không. Đem lại đại nghĩa cho mọi người, được hưởng một hy sinh mình để cho mọi người được hưởng. Đó là nhân đạo, hiểu không? Cho nên nhiều người hiểu sai lầm và tưởng người tu là không có làm. Nó biết yêu nó là nó biết yêu quốc gia nó. Nó biết lập trật tự cho chính nó là biết lập trật tự cho quốc gia nó ở tương lai. Nó đứng ở trong cái vị trí nào, như anh thích cái môn nào để làm môn đó. Chứ làm sao anh từ cho cái môn anh được. Thì trong một quốc gia nó có phải là người nào cũng mỗi người làm một việc, ba người đó thanh tịnh sáng suốt mà làm đúng ý nghĩa và không có tham lam và không có làm hại cho xã hội đất nước của họ thì họ nó cũng nên trở nên chi là học. Cho nên người thực hiện trách nghĩa làm tịnh không phải người động, người động làm sao nói bao nhiêu người nghe được, anh hiểu không?
Vậy là nếu như thế thì tất cả một cuộc cách mạng tùy theo các mạng, nếu có chính nghĩa thì không thể được như vậy.
Không bao giờ, bởi vì chính nghĩa nó đi hai mặt.
Hồi nãy có lúc con nghe thì nói là mình á, vẫn chưa xong thì duyên thì làm sao mà mình làm các mạng, nếu mà trường hợp như vậy thì tất cả một các mạng. Thầy nãy là nói là điều nguyện sao là điều gì?
Không phải, có một số người không có thanh tịnh bởi vì tiền kiếp họ không có tu. Họ sức ngột bờ bãi và lôi cuốn một số người. Cái đó họ làm sai. Còn những người sáng suốt người ta đâu có nghĩ chuyện mình chết chắc. Người ta chỉ nghĩ cứu nó khác. Nghĩ tới đó. Cho nên những người mà làm các bạn vì đại chúng, hy sinh mình vì đại chúng là nhân đạo cao quý nhất. Chúng ta nhân đạo. Cho nên trật nhân đạo tới bây giờ nói về cộng sản người ta cũng còn nể mà. Vẫn cung tự nhiên này hiển linh chứ không phải là như ma quỷ à, nó khác đi.
Tỉnh thì phải làm sao?
Tỉnh bây giờ anh quán thông anh mới tỉnh nhé. Bây giờ anh thấy tôi là khác hơn anh là anh động rồi đó, anh thấy không? Anh thấy tôi là anh phải tỉnh, anh mới tỉnh không? Anh thấy căn nhà này là anh tỉnh không? Anh thấy càn khôn vũ trụ là anh tỉnh không? Thấy chiếc xe hơi với anh là một, anh tỉnh không? Được quan thông nó mới tỉnh. Anh hiểu không? À, mà muốn có tỉnh là anh phải bị nhồi. Ngày bây giờ anh ra thanh niên, anh lấy con vợ để mấy đứa con khổ cực nhiều chuyện lắm. Tâm thứ đổ đầu mình á. Nhồi á, nhồi anh mới tiến. Mà anh tiến lên được rồi là anh mới tỉnh cái gì? Chứ không phải ngồi một đống đó là tỉnh đâu. Chứ họ bị sai lầm ngồi một đống là tỉnh. Mà chính là ngồi một đống nó động. Tại sao mình phải làm pháp luân thường chuyển để kia? Để động tất cả rồi nó mới trở về tỉnh. Anh thấy không? Làm pháp luân thường chuyển là nó mở tất cả ở trong này. Nó thông rồi nó mới đi vô tỉnh. Mà chưa thông kêu nó tỉnh sao được? Kêu nó ngồi yên, động. Cho nên nhiều người không biết nữa, tôi tịnh rồi tôi theo ông này, đó tôi vô tôi ngồi tôi tịnh rồi tôi yên, không có yên. Tôi không hiểu gì hết, tôi làm cho yên. Còn cái pháp luân thường chuyển và cái sơ hồn này á, nó chấn động thần kinh, gia tăng tới cái mức độ sơ sinh của nó và hơn nữa, sáng suốt nữa. Rồi nó làm pháp luân thường chuyển cũng gia tăng cái đó, hai cái cực động nó mới trở về tịnh. Sáng suốt. Thấy có làm gì đâu mà lại nó lại sáng suốt.
cả đều tịnh, không có cái gì động, tâm mình động mà thôi. Gió thổi cây cột cửa, nhưng mà nó tính, nó làm đúng theo luật trời là nó tịnh. Thấy không? Mình cho nó động là mình động. Hiểu cái đó nó dễ thôi. Tất cả đều tịnh mà chính mình động. Còn nếu không biết cái đó thật. Cái đó là tu cái siêu thượng thừa mới thấy cái đó. Tất cả đều tịnh. Cho nên ông Phật tha những người đại giác ra đã dồn thấy cái gì ổn định đó. Con mắt người phàm thấy cái gì cũng lộn xộn. Tại vì bản thân nó đập. Không có gì đâu. Cho nên mình ra tu để cho tịnh. Ở trong này tịnh thì nó hòa hợp với đại định giới. Thì đó mới kêu bằng giác. Ở trong này nó đậm. Làm sao hòa hợp với đại định giới được. Nhưng mình động là hay đối thừa không phải được. Mà quỷ không đối thừa ai. Cả thể thế giới ai cũng tốt, có một mình tôi xấu nhất sửa. Cả thế giới đều tình, một mình tôi động sửa. Nó tiến bộ. Cái dùng cái lý luận này, lý luận kia. Nó lưng thừng, u ơ, khùng luôn. Không biết tu nó bị cái đó. Nghe được kỹ, ta thương nó. Phương châm tiến qua rõ ràng. Tiến đời đời không sợ cái gì nguy hiểm. Không sợ bất cứ một cái gì tăng tông mình. Ai tăng tông? Người tự giác là ai tăng tông? Còn người không tự giác là bị tăng tông. Còn người tự giác là ai tăng tông? Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công đến năm. Phải hành. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi đã hành rồi. Khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra con mấy phút đã yên. Bây giờ mình nắm nó đó. Mình giữ cái đó để mình. Nó một cái tài liệu xác suốt. Nó là một chân lý không dư không thiếu. Và không thể thể cãi qua cái đó được. Sự thật gì? Sự thật. Mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nó đi khi nhà thờ này kia kia. Nó là lộn chứ. Đi lộn được. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tu không có bằng một ly. Họ tu gì bề ngoài là sao? Tiến triển. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp cho cha trời độ. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình sẽ đi tới. Cái hy vọng đó phải có. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới cứu người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới. Không lại. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ, đúng lúc chuyển được bạn.
Đánh vào tịnh. Nếu trở về với tịnh là tự cứu, mà đi về động là sanh lực. Trong đời chúng ta, hàng ngày cũng trong động và tịnh mà thôi. Thì các bạn, rớ được con đường làm sao cho tự tịnh. thì tôi phải tháo gỡ. Thì tôi tháo gỡ thì tôi phải từ chối những cái gì mà tôi đề xướng phạm tới cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên bởi Thượng Đế và ác đang cho tôi có nơi ngồi. Và tôi không đem tinh lành để hóa giải cơ năng trong tâm thức của tôi và tôi là người đại tội. Tôi chính là một người tạo tội và phạm tội. Theo cho nên xuống địa ngục đâu cần phải xét xử. Tôi là người nhận tội cho chính mình. Ngoan ngoãn đi ngồi tù. Bây giờ chúng ta hiểu đường lối đó, chúng ta là con người có thể mở cho chính mình. Ở còn lười biếng nữa không? Nếu lười biếng thì càng ngày nó càng lắng áp. Và chúng ta siêng năng lo tháo gỡ thì nó một ngày nào nó sẽ thành thật. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta đã có quyền năng, có phương pháp để mở trái cho chính mình. Và nếu không chịu mở trái thì sẽ bị cơ thể. Một vị bác sĩ đã học tất cả, tháo gỡ tất cả cơ bản của con người. Nhưng mà cũng phải nhìn nhận rõ chân lý. Chúng ta từ chân lý nào ra, thì chúng ta không nên xóa bỏ chân lý và truy tầm chân lý, trở về với chân lý mới chịu tự cứu. Rõ ràng như vậy. Cả thế giới, chúng sanh là một. Ông trời, ông sanh nó có một khuôn thôi, một. Các bạn hiểu được một của cái xác của các bạn rồi, các bạn đứng trước các tiểu người, các bạn phân tích rất rõ ràng. Mà các bạn phải thực hành. Thực hành tháo gỡ việc mình để chỉ đường những người khác, đó là cái tự tâm. Người bắt lúc đã dùng tự tâm của Ngài nói ra những cái chi kiến sáng suốt. Và để cho mọi người thấy đường đi và tự đi, mà chính Ngài cũng đã đi và tự thao rồi. Thì cái lý thuyết đó nó vững vàng trong thực hành. Không còn dựa vào chỗ nào nữa, chính mình phải đi, và mình phải giải quyết cho chính mình. Đó, cho nên tất cả đều là tâm định tại đây. Tâm định là gì? Sự tâm tối. Tưởng mình là sáng suốt, đánh đầu phục vụ. Cái tâm tối thì tự nhiên bị chìm trong cái bóng tối và không có lối thoát. Thì chúng ta hiểu điều này, chúng ta lưu lại. Sử dụng cái tiềm năng sáng suốt từ bề trên đã ăn độ chúng ta, mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng cái tia sáng đó để tự độ và ảnh hưởng chúng sanh. Con đường rất rõ rệt. Điển quang, điển quang, điển là sáng, điển quang, quang là sáng. Chỉ có đạt tới điểm thì mới thấy ánh sáng. Đó, khi mà đạt tới ánh sáng thì không các bạn bao giờ bỏ. Của vô tận cho chính bạn mà bỏ, đi đâu tìm lại, không bao giờ tìm lại được. Cho nên chúng ta rất may mắn. Nhiều người đã thực hành và đã thức tâm. Và từng nhận đóng góp. Trong thực hành, hành rồi mới nói cho phải nói rồi không hành. Nó khác hơn rồi. Cho nên nhiều bạn tu rồi, nghe tôi giảng, nghe tôi nói, tôi mà chọc. Hỏi tại sao nói nhiều quá mà tôi không nhận được cái gì? Thì các bạn đi tới chỗ tâm không, có thanh lập rồi. Thanh lập từ cái thanh đó, nó sẽ phát triển lên nữa, rồi nó hòa với không thì tâm không nó mới có. Người nãy thì bắt cách nghĩa là hai con số không. Chúng ta tu được nhẹ rồi, thì nó ở trong số không, cái gì cũng quên hết. Nó quên rồi hỏi có hại không? Quên sao giờ mặt mày tươi tắn. Nó yên rồi. Nó trở lại cái cảnh xưa thanh nhẹ rồi. Nó thấy có mùi vị sống trong lễ sống. Mặt mày nó tươi. Thì từ cái không đó chúng ta kham khổ tu luyện nữa. Thì nó biến thể thành cái chiều đi lên thay vì đi xuống. Lúc đó nó lại có. Lúc đó chúng ta lại ngoan nghỉ làm việc. Mà làm việc một lần làm việc cho ba cõi. Không phải làm việc một cõi. Hồi trước làm việc 50% cho chúng ta mà không chịu làm. Cứ lý luận với chuyện người khác. Mà bây giờ chúng ta đã làm được một phần cho ta rồi. Chúng ta cố gắng tu thêm nữa. Nó lên một lớp khác. Luồng điển nó chuyển, nó mở khuyết, nó đi lên. Thì lúc đó chúng ta làm việc ở trên kia rồi. Thì tự nhiên tâm không nó là có rồi. Thấy bà khỏi không? À, thiền điện nhận điều hòa tâm thức vui vẻ. Thấy cái chết như cái sống. Không còn lo sợ nữa, không còn vì sự khống chế trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ tạng nữa, nhưng mà ôm cái thức để nhìn tiếng và thấy rõ đây là cái nguyên lý của Thượng Đế đã ân ban và giáo dục cho phần hồn tiến hóa qua sự kích động và phản động của ngũ hành, xâm khắc của ngũ hành, để chúng ta có cơ hội tiến hóa và cảm thức sự dũng mãnh thanh tịnh vô biên bất diệt của chính chúng ta có. Mình phải tự mình nhận rõ ra. Mấy chục năm nay đừng nói chuyện luân hồi, xem sách luân hồi có trước nói thì nhiều, nhưng mà bây giờ mấy chục năm nay chúng ta qua nhiều cơn đau khổ, thấy chết, thấy chung, thấy mất, nhưng mà vẫn còn. Còn cái gì? Còn cái thích chứ không phải cái xác. Cái xác không nghĩa lý gì đâu. Cái xác nó sẽ tan, nhưng mà cái thích vẫn còn. Qua những cái trọng đồ khó khăn mà chúng ta vẫn giải quyết được, thấy rõ trong này, chúng ta mới dày công và nung nấu sự tiến hóa trở về với chân mình, thì chúng ta mới thấy rõ đạo. Chúng ta hiểu đạo là vô cùng. Đạo là vô cùng. Trong cái không không mà có là đạo. Nó mới đạt cái sự quân bình và vô cùng, nó dẫn tiến tâm thức của chúng ta. Cho nên biết được cái dung điểm thăng ra của tư tưởng, nên dung bầu cái phần đó và giữ lấy cái phương pháp đã có, đã hành và đã cảm thức, và giữ đó để khám phá tất cả những gì sẵn có của chúng ta. Chúng ta có, ngoài ở ngoài thì có bao nhiêu, chúng ta khám phá được bao nhiêu thì ngoài chúng ta hiểu ta, hiểu người, người đó mới tìm mình biết. Không hiểu mình và không biết người thì người đó khó mình biết. Đụng chạm, gây hấn, thù hận, bị khép cửa và không mở cửa thì làm sao tiến? Rồi ngậm máu phun người, nói đủ thứ bất chánh, rồi tạo cái khổ cho mình. Cho nên các bạn giận một ai thì các bạn đâu có ngủ được. Nó rối loạn hết trời rồi. Nó tâm tối hết trời rồi. Nắm đất thanh định thành bận loạn rồi. Cây bừa bãi nhưng mà không biết tầm loại gì. Thì mất cái trách nhiệm này. Có miếng đất thanh định. Một tất đất một tất hòa. Tại sao chúng ta không cấy phúc điền trong tâm? Mà chúng ta bị cấy cái chuyện loạn dân. Tai hại. Thấy rõ chưa? Chúng ta nên cháy cho phúc điền trong tâm, mà để cho vạn linh đồng hưởng trong cái tiểu thiên địa này, thì cái pháp tướng nó mới phát khởi được. Khi mà pháp tướng các bạn mà phát khởi ra đồng lên trên, thì các bạn mới có cơ hội ngự ngự trong trung tâm đó. Cũng như chúng ta đã vẽ cho hình của tôi ngự trong cái trung tâm giữa hai con số không. Đó là trung thiên thế giới để làm việc cho toàn dân trong cái cơ thể của chính chúng ta. Mà mọi người đều có vị trí, có ngôi vị chứ hay không, có việc làm nhưng không chịu làm. Thế thì chơi. Nói tầm bậy tầm bạ mà không có cách nghĩa nổi cũng bắt chước người ta nói. Đó, ở thế gian thôi. Cho nên chúng ta phải xét cái mồm thanh tịnh để khai triển sự tri kiến của chúng ta trong thanh tịnh. Sự thật là trong thanh tịnh mới thấy. Qua một cơn động loạn gây gỗ trong gia đình rồi, các bạn ngủ một đêm sáng các bạn mới thấy cái lỗi của bạn, các bạn phải qua cái cơn thanh tịnh các bạn mới thấy không? Cho nên chúng ta đang thực hành gì? Thực hành thanh tịnh. Để giải quyết gì? Không còn mê ngủ và không còn muốn ngủ nữa. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng mở và không đòi hỏi cái chuyện chậm được nữa. Cho nên cái phương pháp tu học văn minh điển quang nó mới có khả năng dẫn tiến các bạn tiến ra một cách mau lẹ như vậy. Ngày hôm nay Bác Đức nói cho chúng ta nghe, Bác có học trong trường, có trật tự về văn ngôn, nhưng mà cái thức của các bạn nó khác hơn cái trường học ở trong trường. Trong trường không có. Cái đó là trong cái tự nhiên của Bác. Cái đó là cái ánh sáng của bệnh trường chưa của bạn. Là bác hướng về đó bác mới có. Họ hỏi cho nói nữa bác nói được không? Cũng một đề tài đó mà bác cứ nói hoài, thao thao bất tuyệt, nói hoài nói được. Mở luôn luôn, không bị chặt nữa. Tại sao? Thì bác hướng thường. Bác mới thấy khả năng của các bạn. Không, cô bác không phải là học chữ. Chữ là để nói gọn ghẽ thôi. Một cái thức mà hiểu, chúng ta phải nghe cái chiều sâu của trong sự chi kiến thanh tịnh của Ngài. Thì chúng ta mới thấy. đạt tiến từ bước nào, chúng ta có thể đo được, được bao nhiêu phần trăm. Và Ngài đang điểm tôi rằng, nếu chúng ta thanh định chúng ta thấy, thì các bạn thanh định, các bạn thấy chúng sanh đang tiến hóa. Thượng đế là đại thanh định đang thấy chúng ta đang trong tiến hóa. Nhưng mà Ngài gửi một câu nói rằng, tụi bây cứ xa tàu không. À, Ngài chắc chúng ta như vậy. Cha nó sanh nó mà nó không bước về với cha nó. Ngài nói những câu nặng như vậy. Để chi? Ngài thấy con Ngài đang học. Nhưng mà nó trì trệ, nó chậm. Nó học hoài nó không hiểu. Nó cũng nghe lời nói nghe hoài mà nó thâu không được. Thì Ngài nó nhắc một câu nặng để chi chi? Để nó nghiêm chỉnh. Và nó đưa về cái dung điểm thanh tịnh nó mới cảm thích cái gì cha nó muốn nói với nó. Cho nên những cái luồng thanh điển ở bên trên giáng lâm và tạm độ chúng ta, nhắc chúng ta, nói lại chúng ta để chúng ta tiến. Nhắn chừng nào các bạn mới cảm thích và các bạn mới bỏ đời qua bạn, các bạn mới thấy khả năng. Vì sao? Tôi thấy cho ông trời này xuống ngang quá, ông xuống chửi trên đầu tôi nhất định tôi tìm ông tôi đánh. Tôi cười lại ông, tôi không tin ông, tôi chống ông thế nào. Tôi các bạn rất chống ông nhiều rồi, các bạn nhớ ông chừng, chống chừng nào thì nhớ ông chừng ấy. Mà càng nhớ được ông thánh điểm cho các bạn càng nhớ càng xa, các bạn sẽ ra đi lộn được. Rốt cuộc tôi cũng phải thanh tịnh mới có sự sống. Mà ông đó, ông già đó, ông nói đúng quá, ông nói không sai. Lúc đó tôi mới cảm thấy. Thì nhờ ai? Làm sao ông mới dẫn con ông về nhà ông được? Ông mới cho cái thiên cơ. Bãi đường nguy hiểm. Trời tới bên thanh tịnh, trời cứ bãi bảo tiết sập nhà sập cửa. Đắp bằng khô cho nhục sập nhà sập cửa trời. Sập thức. Để chúng ta hiểu. Đập nó những cú nặng nó mới biết. Cho nên chúng ta xuống thế gian chúng ta toàn là bị đòn lắm à. Ngày nay mới hiểu được chút đạo. Chứ không thể chúng ta hưởng thụ sung sướng bị đòn luôn. Cái bản tánh của các bạn là đánh lắm các bạn, đập được các bạn. Đập đầu các bạn hàng ngày chứ không có bao giờ mà thả lỏng cho các bạn. Nói tôi không giận đâu mà chập chút là giận đâu, thấy đập được rồi. Mình giận, mình đâu có nói ra cho người ta biết, cái tâm này nó cuồng. Nó cuốn cuồng cái luồng điện ở bên trong. Nó bứt bằng roi điện. Nó làm cho mình mất ăn, mất ngủ. Có cái chuyện giận thôi. Khổ chưa? Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái kiến thức thao và chúng ta thấy rằng chúng ta từ điểm quang giáng lâm xuống thế gian chúng ta là một điểm liên quan thì các bạn giải tỏa tất cả. Điểm đâu có ai làm ô trực không được. Một điểm liên quan sáng chói lọi cái càn khôn vũ trụ đâu có làm sao mà mất nó được, không có ai tắt nó được. Chỉ nó là người tự tắt mà thôi. Cái ánh sáng cái lộng lẫy vô cùng chiếu ba cõi. Cho nên ông trời mới nhìn nó là con. Chứ còn nếu nó tâm tối ông trời đâu có nhìn nó con. Mà ông đâu còn hạ mình, ông nói các con khổ là cha khổ, các con vui là cha vui. Thế không? Cha đã bàn bạc từ nẻo hóc bất cứ chỗ nào trong thâm tâm của các con. Nói hạ mình hết sức để truyền cảm và đưa cái chìa khóa cho chúng ta. Không phải nghe cái đó rồi tự đắc, nghe cái đó rồi thấy tội của chúng ta. Chúng ta mới từ chối và không có tai phạm nữa. Cho nên chúng ta mới học được cái chữ hòa. Hòa cái thanh điển đối với bề trên. Lúc nào chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng vô cùng sự sáng suốt từ trên ban xuống chứ không ở dưới không có ban được cái gì hết. Ở dưới thế gian chỉ làm sự bắn rộng mà thôi, không ban được cái gì. Các bạn học kỹ thuật các bạn hiểu, nhưng mà một con người hiểu một thứ. Có người được thanh nhẹ, được tưởng bề trên, ta hiểu về sự suy diệu, đây là của Thượng Đế ông đó. Có người dành cái lưu đâu có phân cách cái lưu như tôi đã phân cách. Có người dành cái hoa cũng như lời nói tôi đã phân cách. Họ biết cái hoa thôi, giờ không biết cái hoa là cái gì, ở đâu, tại sao, tưởng sinh cho cái gì, ông gì. Đó là trong cái trường minh triết thanh điển của Thượng Đế mà chúng ta là học viên cái càn khôn vũ trụ, tại sao chúng ta không minh triết? Chỉ thật sự. Chúng ta đạt được sự thanh tịnh thì chúng ta ngồi ở nhà cũng học được đạo rồi. Chúng ta đang ở cái trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là một học viên. Mà nếu khi không đậu, ai rớt mình rớt. Cho nên cố gắng trở về với thanh tịnh. Sang suốt mới thi đậu. Cho nên các bạn đã bỏ một kỳ công tái lập trật tự cho chúng các bạn là chết. Đó là kỳ công tái lập trật tự. Còn nếu không thực hành, không có pháp, thì cái miệng nói tu và thôi như lập luận những cái chuyện hay con Phật hay con trời vậy thôi. Chứ còn tâm mình không có cảm thức được rõ ràng đường đi nữa tôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội cảm thức rõ rệt đường đi nữa. Nhiều khi các bạn ngồi từ bên này tính đi phố trời, các bạn nó sẽ động, tôi không đi. Tôi không đi. Tôi không đi 10 ngày, tôi không đi chơi, tôi người ta nghĩ tới cái sinh người ta đi chơi, tôi không đi chơi trong 10 ngày, coi thử cái nào lợi, cái nào hại. Thế là các bạn tham thiền trong 10 ngày, các bạn thấy những tươi đẹp của người, và vui vẻ, để khôi phục kinh tế, không xài bẫy, không phung phí cơ bản, không bị sự ham muốn lôi cuốn nữa. Và các bạn sắp đặt là trật tự bao đo đầy đủ cũng như hôm nay bạn tới đây cũng như cái cây sinh một tuần. Đang đã có lời nguyện lắc lại trật tự cho chính mình. Do tôi mà thôi. Kiên quyết, ý chí của tôi trần hết. Tôi có bộ đầu, tôi phải hòa với cả không. Tôi có thể sắc, tôi phải hòa với vũ trụ. Tôi và càng không vũ trụ không có thật. Sao cách là vì tôi thiếu trật tự mà thôi. Bây giờ tôi có thì giờ lãnh, tôi lắp lại trật tự, tôi thấy rõ rồi. Đó được đi vào trong cái trạng thái quan thông. Thanh tịnh với quan thông, thiếu thanh tịnh làm sao quan thông? Nói chuyện lẻo lẻo làm sao quan thông? Ngồi thanh tịnh để nghe tiếng gió, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng chim hót, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng động của căn nhà, rồi mới cảm thức sự thanh minh của nhân loại đã đóng góp, sự hùng vĩ của trời đất đã ăn ban, chúng ta thấy, và sự đoàn kết cái từ miếng gỗ này với miếng gỗ nọ thành một căn nhà, thì chúng ta mặc cái áo khẩu hiệu của sự đoàn kết, nhưng mà tâm ta chia rẽ, làm sao gặp ông trời được? Ông trời nào nhận cái thằng con mà ngu vậy? Phải có thằng con khôn, biết đoàn kết, biết thương yêu nó. Nó có cái xác mà nó không lo cho cái xác, mà nó làm dây chia rẽ thành ra cái tâm bệnh. Thì chỉ nó tưởng ông trời thì ông trời cứu nó thôi, chứ không có ai trị cái bệnh đó được. Nó biết ông trời, nó biết ông trời thương yêu nó vô cùng, và nó thực thi cái mức thương yêu vô cùng là nó đã chỉ uống cho viên thuốc bất diệt rồi. Chuyện thuốc hồi sinh. Thấy chưa? Càng thương yêu ông trời thì các bạn đâu có bệnh gì. Các bạn ăn một bữa các bạn cũng vui. Ăn một chén cơm sung sướng. Các bạn dồn biết bao nhiêu. Các bạn không? Mà làm ra chén cơm cho các bạn hưởng không? Hạnh hy sinh vô cùng cho học đạo. Nó đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp mà nó chưa được tiến hóa làm con người. Nó vẫn hy sinh. Vì hạnh của nó. Nó nguyện, tôi nguyện làm một hộp cơm cho chúng sanh ấm no, tôi nguyện làm một giọt nước để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm. Cái lời đại nguyện của nó cứ giữ mãi mãi tiên hoa, nó hành trì. Mà chúng ta lại ăn hoài, ăn cái chuyện tốt, chuyện lành, chuyện nhẹ mà không có lập hạnh. Phải phản cách không? Phản cách thì rất rối loạn rồi, mà hết phản cách là thanh bình. Cho nên chúng ta hướng tới đánh trọn lành thì ít nào ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Tăng suất của thượng đế. Hạnh đại đi, đại trí, đại dũng của ngài. Thấy đi chưa? Bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này, các bạn mới biết cái đi của thượng đế. Của chư Phật chư tiên. Mà ngài là đại đi, đại trí. Con người đại trí mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con. Đại dũng là không sợ sự quan trọng. Phối hợp, chạy với người này, chạy người kia, chạy người nọ, chạy chi tiên, chi Phật. Để làm gì? Để tạo ra cái thiên cơ để con ngài thức tâm, có cơ hội trở về với chính ngài. Đại dũng, ông trời mà còn đi năn nỉ người ta, phải đại dũng không? Nhiều vị Phật nó thành công ở trên thanh về, tưởng ông trời không có kilo nào, nhưng ông trời vẫn chiếm điện và khuyên con đi, con giúp được cha. Vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến, chứ không có nhờ một ai nữa. Khổ hạnh đã qua, và trường kỳ khổ hạnh, trường kỳ tiến hóa cũng ý chí của Ngài,